Korea Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 1 tháng 1 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét, và từ 6 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày đầu tiên của năm 2013, Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị những nội dung thời sự chính sau đây. Trước hết là không khí nhộn nhịp đón Tết Dương lịch của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Ngày tiếp đến là nội dung kinh tế với ghi nhận liệu phá băng bất động sản có tạo bong bóng mới. Và đầu năm mới, mời quý vị cùng nghe câu chuyện nhân hậu của bà lão 80 tuổi thực hiện vai trò người lái đò để mang tri thức và tình thương đến những trẻ nhỏ cơ nhỡ tàn tật. Và ở phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, trong chuyên mục âm nhạc, chúng tôi xin được điểm lại một số sự kiện đáng chú ý tại Việt Nam trong năm vừa qua. Mời quý vị cùng nghe đến phút cuối. Tuy nhiên, trước khi nghe những nội dung trên, chúng tôi mời quý thính giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, ngày 1 tháng 1 năm 2013.
Nam Nguyên và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, năm mới 2013 đã đến với người dân nhiều châu lục, và tất cả mọi người đều ước mong năm nay sẽ hạnh phúc an bình gấp vạn lần năm cũ 2012. Từ Úc và New Zealand, dân chúng hai quốc gia này bắt tay với năm mới bằng những lễ hội mà ông thị trưởng Clover Moore của Sydney hãnh diện gọi là tuyệt vời nhất thế giới. Ngoài chương trình hòa nhạc chia tay với năm cũ đón chào năm mới, hơn 1.500.000 người dân Úc còn ngước mắt nhìn những ngọn pháo bông tỏa sáng bầu trời. Pháo bông cũng cháy sáng ở nhiều thành phố nổi tiếng khác, từ London của Vương quốc Anh, quảng trường đỏ của Moscow, cho đến Kuala Lumpur, Đài Bắc, Hồng Kông, Stockholm, Amsterdam và ở tất cả những thành phố lớn của Trung Quốc.
Không chỉ ở các thành phố hay những quốc gia có tên vừa nêu, những chương trình hòa nhạc đi kèm với phần trình diễn của những siêu sao và đốt pháo bông cũng được thực hiện ở nhiều quốc gia khác, như ở Rio de Janeiro của Brazil hay tại Brandenburg của Berlin. Thành phố nổi tiếng này đón năm mới 2013 với sự xuất hiện của các ban nhạc và ca sĩ lẫy lừng thế giới gồm Pet Shop Boy, Bonnie Tyler và Blue. Nếu muốn thưởng thức chương trình nhạc cổ điển thì có lẽ không đâu qua mặt được chương trình hòa nhạc của thành phố Praha với dàn đại hòa tấu được xem là xuất sắc nhất nhì thế giới. Tại Paris, thành phố mang tên Kinh Thành Ánh Sáng, có luật cấm đốt pháo bông, nhưng vẫn có cả triệu người đổ xô ra đường mừng năm mới 2013, làm chật cả đại lộ Champs-Élysées, hình ảnh những đôi uyên ương trao cho nhau nụ hôn nồng nàn vào đúng lúc giao thừa, vẫn là hình ảnh nổi bật nhất của thủ đô nước Pháp.
Với người dân Nhật Bản, năm mới là ngày được dành cho gia đình. Mọi người cùng nhau đi chùa dâng hương, xin chư Phật ban cho mọi điều may mắn, và sau đó quây quần cùng thân nhân trong bữa cơm thịnh soạn đầu năm. Tại Seoul, đúng vào thời điểm giao thừa 2013, mọi người lắng nghe 33 tiếng chuông vang vọng báo hiệu năm mới đã về, cùng nhau nói những lời chúc tụng đẹp nhất, hy vọng năm 2013 sẽ yên ổn hơn năm 2012 vừa qua. Với người dân Bắc Hàn, chương trình lễ hội mừng năm mới được tiếp nối với chương trình lễ hội mừng một năm ngày lãnh tụ Kim Jong-un lên nắm quyền. Trong một vài ngày vừa qua, dân chúng và nghệ sĩ Bắc Hàn cùng nhau nhảy múa trên tuyết để ca ngợi nhà lãnh đạo trẻ tuổi của họ, cũng như để đón chào năm mới Juche 102. Xin thưa thêm theo tiếng Hàn, Juche có nghĩa là tự chủ. Chủ thuyết được người thành lập quốc gia cộng sản này là ông Kim In-sung đề ra khi bắt đầu lên nắm quyền. Còn con số 102 là vì đại lãnh tụ kính mến Kim In-sung của Bắc Hàn chào đời cách đây 102 năm.
Ngay tại Miến Điện, chương trình đón mừng năm mới 2013 cũng rất đặc biệt, hay phải nói là chưa bao giờ có. không chỉ có pháo bông, hòa nhạc ngoài trời, người dân Rangoon năm nay còn nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử khổng lồ được dựng lên để mọi người có thể cùng nhau cất tiếng đếm ngược từng giây một cho tới chiếc đồng hồ đổ chương trình báo tin năm 2013 đã về. Nhưng ở một số quốc gia khác, chương trình đón mừng năm mới 2013 không được tổ chức long trọng như những năm trước, chẳng hạn như tất cả các chương trình tiệc tùng ở New Delhi bị bãi bỏ vì cả nước Ấn vẫn đang đau buồn trước cái chết của cô sinh viên 23 tuổi bị bọn say rượu hãm hiếp. Ở Philippines, người dân cũng không vui sướng gì với chương trình đón giao thừa vì những tang thương mà trận siêu bão Bopha để lại. Hiện vẫn còn cả 100,000 người đang sống trong những trại tạm cư do chính phủ dựng lên, và với những người không may, ước vọng của họ là sớm được trở về nhà để lập lại cuộc sống.
Tại Venezuela, mọi chương trình mừng năm mới cũng bị hủy bỏ, mà thay vào đó là yêu cầu của chính phủ, mong mọi người cầu nguyện cho Tổng thống Hugo Chavez hiện đang ở Cuba để chữa bệnh ung thư. Xin thưa thêm cùng quý thính giả là gần 6 tiếng đồng hồ nữa, năm mới 2013 mới đặt chân đến nước Mỹ. Và đương nhiên, khi nó đến Tết Dương lịch, mọi người cũng đang chờ đợi chương trình đón mừng năm mới được tổ chức tại Times Square ở thành phố New York, với quả cầu pha lê quen thuộc từ trên cao rơi xuống, và tiếng reo hò của hàng triệu người đứng đón giao thừa trong cơn giá lạnh. Dù năm mới chưa đến ở Hoa Kỳ, nhưng tất cả các anh chị em ban Việt ngữ chúng tôi cũng háo hức khi nghĩ đến chuyện năm mới 2013 đã về với quý thính giả, khán giả và độc giả RFA ở Việt Nam.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự. Mời quý vị nghe ghi nhận của Nam Nguyên về thực trạng bất động sản trong nước với chủ đề chính liệu phá băng bất động sản có tạo ra bong bóng mới.
Gánh nặng kinh tế 2012 chuyển qua 2013 bao gồm nợ xấu ngân hàng, nợ xấu của các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp nhà nước, thị trường bất động sản đóng băng, hàng hóa nhất là ngành xây dựng tồn kho rất lớn, chưa kể khối lượng lớn lao doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, ngừng nộp thuế, cũng như việc giải quyết nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho nền kinh tế. Trong bối cảnh như vậy, dư luận hết sức chú tâm tới các thông tin được công bố sau khi Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến kéo dài 2 ngày 25-26 tháng 12 với các tỉnh thành toàn quốc về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội 2013, trong đó có sự hứa hẹn giải quyết nợ xấu và phá băng giải cứu thị trường bất động sản. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, chuyên gia tài chính cao cấp Bùi Kiến Thành, một Việt kiều trải nghiệm hơn một thập niên làm việc ở Việt Nam, từ Hà Nội chẩn bệnh đóng băng của thị trường bất động sản. Theo nhận định của ông Bùi Kiến Thành, trong những năm vừa qua, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển vô trật tự. Điều nguy hiểm là phân khúc sản phẩm làm ra không có thị trường, đó là phân khúc những căn hộ cao cấp, bán ra từ 30 triệu tới 70 triệu đồng một mét vuông, tương đương 2.000, 3.000, 4.000 đô la Mỹ một mét vuông, cho nên người dân Việt Nam không có khả năng mua. Phân khúc sản phẩm không có thị trường này trước tới giờ chỉ bán với nhau, những nhà phát triển dự án bán cho những thành phần thứ cấp mua đi bán lại với nhau, chứ còn người sử dụng cuối cùng thì không có ai mua, đó là vấn đề thứ nhất. Hiện nay hàng chục nghìn căn hộ làm ra không có người mua cuối cùng để ở. Tiếp tục làm nữa thì làm sao bất động sản có thể có thị trường được? Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, vấn đề thứ nhì là những căn hộ bình dân hay thu nhập thấp thì ở Việt Nam có tập quán là mua nhà trả liền 100%, chứ không như các nước khác trả 10% tới 20%, phần còn lại do tín dụng bất động sản thời hạn 20 năm, 30 năm với lãi suất thấp. Việt Nam thì không có hệ thống về tổ chức tín dụng bất động sản, thành ra không thể mua được nhà trả góp. Người có thu nhập thấp không thể nào có tiền mua nhà trả hết một lần 500 triệu, 600 triệu hay 1 tỷ đồng được. Chuyên gia Bùi Kiến Thành phân tích.
Kẹt hai đầu, cái đầu là nghĩa là bất động sản cao cấp thì giá quá cao, cái người tiêu dùng không có tới. Một bất động sản mà cho gọi là thu nhập thấp, không tới tới tại vì là cũng không có tiết kiệm đủ cái số tiền để trả một lần mà mua một căn hộ. Bây giờ bảo phủ có đưa tiền để mua những căn hộ 5-3 triệu đồng một mét, làm sao bây giờ? Còn chính phủ đã có chủ trương là xây dựng những cái nhà cho những người thu nhập thấp, thì có rồi đấy, trên thị trường có đấy, mà có ai mua nổi đâu. Làm sao một người mà nữa là mỗi một tháng ảnh lương 5 triệu, 7 triệu đồng, mà mua một lần một cái căn hộ 500, 600 triệu được. Để dành cả những đời cũng có đủ cái số tiền để mà mua, mà làm gì có thể được dành tiền được. Có lại lương mà 7 triệu, 8 triệu đấy, thì với hai vợ chồng có một đứa con là không có đủ để mà sống nữa. Thì lấy đâu ra tiết kiệm để mua nhà. Vậy cái tình hình của Việt Nam nó thành như thế, chứ còn bây giờ yêu cầu hay là nhờ chính phủ giúp đỡ cho bất động sản thì tôi chưa thấy là có thể làm được cái gì.
Đất Việt Online ngày 27 tháng 12, 2012 đưa tin dự thảo nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của chính phủ, dự định đưa ra giải pháp lập nhiều quỹ mới, như quỹ tiết kiệm nhà ở, quỹ đầu tư bất động sản, cơ chế tái thế chấp nhà ở. Tờ báo trích lời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh chỉ rõ việc này là hình thức để huy động thêm vốn cho lĩnh vực bất động sản. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thực hiện được công khai minh bạch, nếu không sẽ khó tránh thất thoát, khó kiểm soát và phân bổ các quỹ lập ra để giải cứu thị trường bất động sản. Vẫn theo Đất Việt Online, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đánh giá một số đề xuất để giải cứu thị trường bất động sản là giải pháp mang tính chất phần ngọn, tức là giải quyết sản phẩm đã tồn tại qua việc cho phép chuyển các dự án nhà ở thương mại sang làm nhà tái định cư, nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc mua cho các đối tượng chính sách nằm trong dự kiến giải cứu thị trường bất động sản. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh về điều quan trọng nhất là thay đổi hẳn cơ chế của thị trường bất động sản Việt Nam, một cơ chế mà ông cho là có quá nhiều yếu tố đầu cơ và nó liên quan đến vấn đề giá đất. Ông Doanh cho rằng nên cải tổ chính sách thuế để ngăn chặn những người gom bất động sản nhằm hưởng chênh lệch giá và đầu cơ. Trong bài báo của Đất Việt Online, tiến sĩ Lê Đăng Doanh khuyến cáo nhà nước chỉ thu hồi đất đúng với quy định của hiến pháp, là về quốc phòng an ninh hay lợi ích công cộng. Còn trong trường hợp thu hồi đất phục vụ những dự án thương mại, thì phải để cho người chủ đầu tư thương lượng với nông dân để bảo toàn lợi ích của người nông dân mất đất. Việc phá băng thị trường bất động sản mà chỉ giải quyết phần ngọn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh sẽ lại sinh ra thêm các thị trường bất động sản méo mó khác, sinh thêm cơ hội đầu cơ khác sẽ rất tai hại. Ông nhấn mạnh rằng nếu cứ để cho đầu cơ như thế này, sẽ sinh ra một bong bóng bất động sản mới, khi ấy lại thêm một lần giải quyết, cho nên bây giờ phải giải quyết tận gốc, để tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, là cần có giải pháp đồng bộ do chính phủ điều phối, và trước tiên là phải đưa thị trường nhà đất về đúng giá trị thực của nó. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa quan ngại về điều gọi là một vòng luẩn quẩn tạo thêm những khó khăn mới cho nền kinh tế qua việc bơm tiền giải cứu bất động sản.
Nếu như các chủ dự án có cái số tiền của mình và chỉ vay ngân hàng một tỷ lệ nhỏ, ví dụ như 20% hoặc là 30% thôi, còn 70% vốn tự có, thì lúc ấy anh bán được hay không bán được thì cái nợ ngân hàng nó cũng ở trong một cái giới hạn. Nhưng mà anh vay bây giờ gần như 100%. Thì làm sao mà có được? Thế bây giờ anh là lại huy động một cái vốn nào đó để cho những cái người mà người ta vay, thì nó lại cũng là cái số nợ của ngân hàng thôi, chứ còn lấy ở đâu ra? Thế tổng nguồn vốn trong nền kinh tế quốc dân là một lượng có hạn, nó không ở chỗ này thì nó ở chỗ kia, mà nó đọng lại ở bất động sản thì nó chôn vùi vào đấy. Thì như vậy là làm cho cái tình trạng gọi là nợ nần nó chồng chất, thế và nó làm cho cái việc mà phân xử và thanh toán ở trong nền kinh tế quốc dân là bây giờ đang lung túng.
Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam bản điện tử, một loạt thông điệp về việc xử lý thị trường bất động sản được phát đi từ chính phủ, như đề án xử lý nợ xấu, trong đó nợ xấu bất động sản chiếm tới 70% sẽ được triển khai trong vòng một tháng tới. Một nghị quyết riêng về lĩnh vực này được ban hành. Theo dõi báo chí trong thời gian qua, người đọc báo ghi nhận một vấn đề không có lời giải đáp rành mạch, đó là tổng số nợ xấu của hệ thống ngân hàng, trong đó bao nhiêu là nợ xấu của các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước, bao nhiêu là nợ xấu bất động sản. Các chuyên gia đồng thuận ở một điểm, không nhận diện trung thực nợ xấu thì không thể có giải pháp thích hợp. Cho tới nay, các bộ ngành và ngân hàng nhà nước thể hiện việc đưa ra các số liệu khác nhau. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh được Sài Gòn Times Online trích dẫn, theo đó nợ xấu khoảng 400.000 tỷ đồng, trong đó tự ngân hàng tái cơ cấu khoảng 200.000 tỷ đồng. Trong số 200.000 tỷ đồng nợ xấu còn lại, lĩnh vực bất động sản chiếm 70%. Tất nhiên lời Thủ tướng nói được xem là khả tín, như vậy nợ xấu bất động sản là 140.000 tỷ đồng. Con số này quá khác biệt với báo cáo của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng ngày 18 tháng 12 và trong cùng buổi làm việc của Thủ tướng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo VN Express, ông Trịnh Đình Dũng đã trích số liệu ngân hàng nhà nước cho rằng tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2012, tổng dư nợ bất động sản khoảng 207.595 tỷ đồng, trong đó nợ xấu khoảng 13,5%, tương đương 28.000 tỷ đồng. Chúng tôi xin nhắc rằng, hồi tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói rằng, tổng dư nợ bất động sản lên tới 1 triệu tỷ. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Tôi cho rằng là xấu nó lên nhiều như vậy thì bây giờ tất cả những cái đó là nó ảnh hưởng tới cái sự vận chuyển vốn ở trong nền kinh tế. Thế thì bây giờ là những cái đơn vị nào mà không trả được nợ thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng tới cái nguồn vốn huy động. Bởi vì cái nguồn vốn huy động ở trong nền kinh tế thì nó do rất nhiều các nguồn đưa lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái nguồn huy động từ trong dân cư. Thế nên nếu mà bây giờ không có cái nguồn vốn đó mà trả nợ được cho những người gửi tiền thì có thể một lúc nào đó chính phủ buộc phải là phát hành. Thế thì bây giờ phát hành ra để mà thanh toán những cái khoản nợ xấu ấy thì tôi cho đấy là làm cho nền kinh tế càng xấu đi. Cho nên là tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề mà có thể nói là cái vòng luẩn quẩn trong cái việc xử lý nợ xấu của Việt Nam hiện nay. Bởi vì như anh biết đấy là hiện nay cái nợ động của tất cả nó vào cái bất động sản mà nó quá lớn. Thế bây giờ chủ trương của nhà nước ấy là định cứu vãn cái thị trường này, nhưng mà không thể có một cái lực để mà cứu vãn cái đó được.
Vietnamnet ngày 26 tháng 12, 2012 đưa tin, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ giải quyết khoảng một nửa số nợ xấu ngân hàng trong năm 2013. Cùng ngày, theo VN Express, một công ty mua bán nợ với quy mô hàng nghìn tỷ đang chờ quyết định thành lập. Tuy vậy, vấn đề đặt ra là vẫn chưa có sự thống nhất về quy mô thực sự của món nợ xấu của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam.
Thưa quý vị, trong không khí nhộn nhịp của năm mới, mặc dù Tết ở các nước phương Tây không quá náo nhiệt và kéo dài như ở Việt Nam, nhưng cũng không thiếu những sắc thái đặc thù của riêng từng quốc gia. Đặc biệt tại Pháp, một nơi đã từng nổi tiếng với những đầu bếp đẳng cấp thế giới, với những món ăn, thức uống cầu kỳ. Và sau đây, mời quý thính giả cùng Tường An tìm hiểu về phong tục ăn Tết tại đây ra sao.
Không có bánh chưng, không thịt kho, dưa giá, không mai vàng, pháo đỏ, không cả lì xì mừng tuổi. Tết ở Pháp nói riêng và ở Âu Châu nói chung là khoảng thời gian chuyển mùa ngắn gọn, như thể người ta chỉ lật sang một chương của quyển sách, thở nhẹ một hơi và lại tiếp tục sang một chương mới. Nói thế không có nghĩa là Âu Châu thiếu những phong tục đặc thù của mỗi quốc gia. Nếu ở Việt Nam không quét nhà trong 3 ngày Tết vì sợ sẽ quét hết tiền ra cửa cả năm, thì ở Đan Mạch người ta gom hết những mảnh vỡ trong nhà và đem đặt trước nhà bạn mình như một lời chúc may mắn cho đầu năm. Ở Anh, người ta viết 3 điều ước trên một mảnh giấy, rồi đợi đến 12 giờ đêm, họ đốt mảnh giấy thành trò và hòa vào champagne để uống, tin rằng các điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Sáng mùng 1, người Hà Lan, trong cái rét buốt giá lạnh của mùa đông, hàng ngàn người ùa xuống tắm biển ở thành phố Den Haag để mong một năm mới tốt lành. Người Pháp thì treo một buôn đường y, tức là một nhành cây tầm gửi, được vòng lại thành như một quả bóng, họ treo trên trần nhà. Đến giao thừa thì mọi người hôn nhau dưới vòng cây tầm gửi như dấu hiệu của tình hữu nghị và thiện chí, có nơi còn tin rằng sẽ gặp may mắn trong tình yêu. Thực đơn đêm giao thừa của Tây khá cầu kỳ, bắt đầu bằng món khai vị như gan ngỗng, cá hồi xông khói, xúc xích trắng, ốc nhồi, sau đó là món chính, người Pháp thường ăn thịt gà Tây, heo rừng và cả thịt kangaroo. Nói chung, họ ăn những thứ thịt lạ mà ngày thường họ ít khi dùng, tráng miệng thì có bánh ngọt, sô-cô-la, salad trái cây, Về thức uống thì trên nguyên tắc thịt gà vịt được uống với rượu trắng, còn các thứ thịt đỏ như bò, nai thì uống với rượu đỏ. Gin champagne thì có thể uống suốt cả buổi tiệc. Anh Lê Hữu Thường, một sinh viên du học từ thập niên 60, cho biết thực đơn của người Pháp gồm có.
Khai vị là foie gras, tô vong, escargot, boudin blanc. Còn món chánh, nói chung là vô lai, trong đó có đen, đền, gà quay, rô tí, gà vịt, sapon, gà một loại gà thiến, pu lạc, một loại gà mái. Mà nó nuôi mập ghê lắm, thường thường nó không có quay giống như mình đâu. Nó mổ bụng, nó phạt xi, nó để foie gras với ma rồng trong đó. Nhưng mà có số gia đình nó ăn thịt này, chevreuil, đà điếu hoặc là heo rừng. Mấy năm gần đây nó ăn kangaroo luôn.
Tại Pháp, nếu Giáng sinh là buổi tiệc của gia đình, thì giao thừa là đêm dành cho bạn bè. Sáng mùng 1 là ngày để ngủ trưa, dưỡng sức sau những ngày mệt mỏi vì ăn nhậu, tiệc tùng với bạn bè. Ăn thì nhiều như vậy, nhưng đa số du khách đến Pháp vẫn khen các cô đầm ở đây có dáng người rất thon thả, gọn gàng. Định cư ở Pháp hơn 30 năm, chị Minh ghi nhận.
Tết nó có hai cái khác nhau, đêm Noel là Tết của family, thành ra là nó cũng ăn nhiều, ngược lại Tết Tây là cái Tết đối với nó là của bạn bè cho nên ăn cũng rất là nhiều. Thường bao nhiêu cái việc ăn uống nó tập trung hết vô tối San Silvestre, còn rồi sau đó thì mùng 2 đi làm là đối với tụi nó là xong Tết rồi đó, nó không có kéo dài 3 ngày hay là cả tuần như dân Việt Nam mình đâu.
Thực đơn giao thừa của người Việt tại Pháp cũng là một hồi nhập thú vị. Trên bàn tiệc, bên cạnh gan ngỗng, cá hồi, còn có chả giò, xôi gớt, heo quay, món ốc nhồi, thay vì được ướp với bơ, sẽ được chấm với nước mắm gừng, phần tráng miệng, có chè, có nhãn, bánh chuối, v.v. Văn hóa ẩm thực của xứ người được phong phú hóa bằng hương vị Á Đông, Tây Việt, Đề Huệ.
Ăn thì cũng giống menu của Tây, đại khái là foie gras, sườn mông, cũng có sapon, bên marong, rồi chỗ này thì là chủ là Việt Nam, thành ra họ có thêm cái súp thái, salad, de fruits de mer, sau đó rồi cũng có vẻ hơi bất chấp Tây, đại khái là ăn xong thì cũng nhận đơn.
Thực đơn của người trẻ gốc Việt thì có vẻ Tây hơn, món gà quay được ăn với khoai tây xào tỏi thay vì xôi, và các món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, đúng phong cách. Chúng ta hãy thử xem thực đơn của Mỹ Linh và các bạn trẻ xem họ có gì năm nay.
Tụi con sẽ ăn huître au champagne, là huître, tụi con gratiné, với champagne với amandes effilées, tụi con bỏ vô four grillé. Đó, tụi con sẽ ăn bulot, pêpe, huître, amandes, một cái petit plateau aux fruits de mer. Sau đó, sẽ ăn foie gras frais, poêlé, foie gras mà chưa chín, mình chiên, ăn với xoài, mình cũng để chút xíu beurre. Ăn với chút xíu salad và chắc thêm một cái carpaccio. Carpaccio là cái cookie thân sắc mình thét rất là mỏng, với nắng sống, với chanh, với huile d'olive, với vinaigre balsamic. Sau đó thì tụi con gibier, kangourou, cerf, biche, ăn với một cái purée de marron, cái đó phải uống vào đỏ. Sau đó là dessert, trái cây, salad de fruits, bánh.
Đêm giao thừa còn được gọi là đêm Saint-Sylvestre. Theo lịch của người Pháp, mỗi ngày trong năm mang tên của một vị thánh. Đêm 31 tháng 12 được mang tên của Thánh Saint-Sylvestre. Sylvestre là một người La Mã, con trai của linh mục Rufinus. Sau khi lén chôn xác của Timothy, một thánh tử đạo bị chặt đầu theo lệnh của thị trưởng thành phố là Tarquinius, Sylvestre bị thị trưởng Tarquinius bắt buộc phải bỏ đức tin của mình. Ông từ chối và bị bắt giam. Sau khi thị trưởng Tarquinius bị chết vì mắc xương cá, Sylvestre được thả và được thụ phong linh mục. Ngài trở thành Đức Giáo Hoàng thứ 33. Thánh Saint-Sylvestre chết vào ngày 31 tháng 12 năm 335. Vào đêm Saint-Sylvestre, mọi người tụ họp ăn uống cùng bạn bè, đợi đúng 12 giờ đêm, thì mở champagne và ôm hôn nhau, chúc nhau bon année, một năm mới tốt đẹp. Đồng thời, hàng triệu tin nhắn được gửi cho người thân ở xa qua điện thoại, email, thay cho tấm thiệp chúc Tết, nay đã lùi vào quá khứ. Tại Paris, hàng trăm ngàn thanh niên, thiếu nữ chọn đại lộ Champs-Élysées hay tháp Eiffel làm nơi giả từ năm cũ và đón mừng năm mới.
Những người trẻ thì hay đi Champs-Élysées để đón giao thừa, hoặc đi Tour Eiffel, hoặc đi Place de la Concorde, cũng đông lắm. Tháp Eiffel thì một trong hai năm thì nó có cái feu d'artifice rất là đẹp trên cái Tour Eiffel. Ở trong Champs-Élysées cũng có mấy cái télé lớn thì cũng làm mấy cái décompte, làm chung với nhau mà đông lắm, mà hát một lượt cũng vui lắm. 10, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thì có feu d'artifice. Cũng ôm nhau mấy người mà cũng quen, không giờ gặp, ta cũng vẫn ôm mình để chúc giao thừa.
Cuối năm là thời điểm mà mọi người dừng lại trên con dốc thời gian để nhìn lại một chặng đường đã qua, kế toán những vui, buồn, thành công, thất bại trong năm và cùng mong ước những điều tốt đẹp cho chặng đường trước mặt. Giao thừa năm nay, khi cùng bạn bè chúc nhau Bon Anne dưới vòng cây tầm gửi, Tương An cũng xin gửi lời chúc đến quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do một năm mới tốt lành với mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về tấm lòng nhân hậu của bà lão 80 vẫn ngày đêm mang tình thương đến với những trẻ khuyết tật qua chuyên mục Câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi thực hiện.
Quỳnh Chi chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Thưa quý thính giả, nghề giáo thường được ví von như nghề đưa đò sang sông. Thế nhưng, có những người lái đò, dù đã mỏi gối chồm chân, vẫn miệt mài thực hiện thiên chức của mình. Mời quý thính giả nghe câu chuyện về bà giáo Hồ Hương Nam và lớp học đặc biệt tại phố An Dương, Tây Hồ, Hà Nội mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Không quá khó để tìm ra bà giáo già 80 tuổi Hồ Hương Nam tại phố An Dương. Bà giáo nhỏ bé với vầng trán cao, gương mặt phúc hậu và giọng nói đặc trưng gốc cố đô Huế giữa đất Hà Thành không phải là điểm làm người ta chú ý đến bà. Thay vào đó, người ta biết đến bà như một nhà giáo nhân hậu với tấm lòng dành cho trẻ khuyết tật.
Bà cũng nghĩ là thấy các cháu nó có nhiều thiệt thôi. Nếu mà đứng về xã hội, có cháu có nhiều cái mặc cảm về xã hội. Mà trong lúc đó làm công tác chính sự gia đình trẻ em thì tôi cũng có cái đưa nắm được một số cháu nó thiệt thòi nhiều. Nhưng mà so với xã hội nó là những cái thành phần là bị thiệt thòi nhất. Cái ngày mà ra về rồi một đảng thì thế này, thấy hai cái tình thương và trách nhiệm ạ. Nên là mình một gia giáo về hưu, mà bây giờ mình không đóng góp gì về xã hội. Do đó là từ xuất phát từ cái tình thương, thương và cháu lắm.
Cụ Nam nói về cái lý do khiến cho bà quyết tâm dạy chữ cho các trẻ khuyết tật từ 15 năm trước. Cụ Nam người gốc Huế, từng là giáo viên dạy tiểu học với lòng đam mê nghề nghiệp sâu sắc. Sau khi nghỉ hưu, năm 1997, bà tham gia công tác thống kê dân số ở phường. Thấy có nhiều trẻ khuyết tật nơi mình cư ngụ, trách nhiệm và tình thương của một nhà giáo khiến bà nảy ra ý định mở lớp dạy chữ miễn phí cho những em thiếu may mắn. Cụ Nam tâm sự, bà còn nhớ như in những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nổi khi mới nảy ra ý định mà theo một số người là kỳ quặc. Nhiều người tỏ ra dè dặt và khó chịu khi bà đi đến từng nhà vận động trẻ khuyết tật đến lớp. Hồi đó, giờ học của bà bắt đầu với một vài học sinh khuyết tật, ngây ngô vẽ những đường cong nguệch ngoạc trên bàn. Còn bà giáo già thì ân cần xoa đầu từng em mà xúc động. Ngày trước, bà cũng chưa mượn được nơi dạy học, phải xin nhờ nhiều nơi. Nay bà dạy cho các em học nơi này, thì mai lại phải dẫn các em đi nơi khác, vất vả không kể xiết.
Đâu thì khó khăn lắm, nói là không nghe là có, nó chạy khắp lớp. Nhưng bây giờ thì ngồi gòn nhẹ lắm. Đấy, lớp học thì rất là trật tự, mà nhưng mà nói thành đúng ra là thì nói năng của nó lại cũng không như mình, có cháu lại câm điếc á, thì mình phải dơ đồng cá làm. Nhưng mà nói thật thì trên nghĩa tình thương và trách nhiệm thì nên là vượt hết. Là tôi cố gắng để thôi cùng mấy quãng đời còn lại giúp ích cho đời, muốn để lại kỷ niệm cho đời là in sâu vào ký ức của các cháu khuyết tật để có một người già.
Hiện tại cụ Hồ Hương Nam đã mượn được một căn phòng học của trường trung học cơ sở An Dương trong phường, dạy cho 15 em học sinh khuyết tật từ bại liệt, câm điếc, tự kỷ, bệnh đau, vân vân. Bà Trần Thị Vân, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Dương nhận xét về bà giáo Hồ Hương Nam.
Tôi thì nói thật ra là tôi rất là cảm phục nhà giáo Hồ Hương Nam. Tôi bảo là mình là hiệu trưởng của một trường mà toàn học sinh đủ sức khỏe học tập mà còn vất vả. Nữa là đến bà giáo Hồ Hương Nam với cái tuổi cao như vậy, thế mà vẫn tận tâm với các cháu, cảm thấy rất là cảm phục và thấy rất là quý.
Nếu ví von nghề giáo là nghề đưa đò sang sông, thì cụ Nam được ví như một người lái đò tận tụy, còn các học sinh nơi đây là những người khách chưa biết khi nào mới sang được bên kia dòng sông. Họ thèm khát con chữ, thèm khát một cơ hội, nhưng để học được bản chữ cái, họ phải vất vả hàng năm trời.
Mà dạy chị O thì dạy hàng 2-3 tháng ấy. Là một chữ O, chứ không phải là dạy một chữ O mà một ngày đâu. Là vì nó không phải là O bình thường. Mình thì vòng từ bên nào trước, rồi bằng đầu bằng bụng chữ sau, rồi là viết to đến viết nhỏ. Đây là một chữ như thế phải vẫn luyện.
Lớp học của cụ Nam học 6 buổi một tuần, mỗi buổi 3 giờ đồng hồ, trong đó cụ Nam ân cần dạy từng con chữ. Ngoài ra, để giúp cho các trẻ khuyết tật này chống tự kỷ và hòa nhập cộng đồng, bà thường xuyên có những bài nhạc để các em tập theo. Đến với lớp học của cụ Nam, sẽ thấy có nhiều điều đặc biệt. Đặc biệt bởi bà giáo đầu bạc phơ, cần mẫn nắn nót từng con chữ cho các học sinh ngây ngô. Đặc biệt vì họ vẫn là học sinh tiểu học, mặc dù đã theo bà 15 năm nay. Đặc biệt vì có những học sinh đã ngoài 30, mà khi đọc được một câu chuyện ngắn, lại phá lên cười thích thú. Lớp học của cụ Nam có bảng đen, nhưng hiếm khi bà phải dùng đến bảng. Bởi các em trong lớp có trình độ khác nhau, nên cách dạy hiệu quả duy nhất là cầm tay từng em một. Đến với lớp bà Nam, có cả tiếng cười, tiếng khóc, tiếng vỗ tay, và đặc biệt là sự cố gắng đến xúc động. Từ những em khuyết tật không viết được chữ O, vậy mà có những em đã đọc thông, viết thạo. Trong lớp của cụ Nam, em giỏi nhất đã biết tính toán đơn giản và đọc sách giáo khoa lớp 5. Trong số đó có Lưu Hùng Dương, một thanh niên 32 tuổi, không đi lại được, giọng nói ngọng nghịu, lại chậm chạp. Trước khi có lớp học của cụ Nam, chưa ai dám nghĩ là có ngày Dương có thể đọc sách. Chị Hồng, mẹ của Dương, không giấu được xúc động chia sẻ.
Cháu đi học thì tất nhiên cháu có tiến bộ thì gia đình rất là phấn khởi, rất là vui ạ. Tôi thì đối với bà giáo thì không có cái gì để so sánh được với bà giáo. Đối với tôi rất quý mến bà. Vì bà là người mà đã mang lại cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho con tôi và cho gia đình mà. Cho nên là tôi rất trân trọng và rất là kính trọng bà.
Có lẽ sự tận tụy của cụ Nam đã lay động được các học sinh khuyết tật này. Cho nên mặc dù không nhanh nhẹn và không hiểu hết được những gì đang diễn ra trong cuộc sống, những trẻ em dù bị đau hay tự kỷ lại trở nên ham học đến lạ kỳ. Có những em ở cách lớp học tận 5-7 cây số mà hễ cứ mỗi buổi sáng là đòi cha mẹ chở đi học. Có những ngày mưa to, cả bà, cả cháu vẫn dắt díu nhau đến lớp. Có những em ngồi xe lăn, những em không đi lại được nhưng chưa bao giờ quên đến lớp của bà giáo già nhân hậu. Từ quyển sách, quyển tập đến cây bút, những phần thưởng hay tất cả những đồ dùng cần thiết cho việc học tập, bà Nam đều cung cấp bằng tiền hưu của mình.
Từ đầu đến bây giờ là tiền đó là tiền túi, từ nguyện mở ra thì từ nguyện thì phải là cung cấp. Nhưng mà phụ huynh có một số thì họ muốn đóng góp, nhưng mà tôi không đồng ý, là vì đã gọi là thì tâm cho nốt.
Bà tâm sự, đa số gia đình của các em này thuộc tầng lớp lao động nghèo, chỉ có khoảng 2 em có hoàn cảnh khá giả hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà bà nhận bất cứ hỗ trợ nào từ phía gia đình này, bởi bà không muốn các em cảm thấy tủi thân hoặc bị phân biệt giai cấp. Vậy là từ 15 năm nay, bà chưa bao giờ nhận một món quà hay sự hỗ trợ tài chính nào. Món quà duy nhất, cũng là món quà ý nghĩa nhất, là những cành hoa do chính các em mua cho bà nhân dịp lễ nhà giáo Việt Nam. Bà xúc động kể lại cảm xúc của mình khi nhận hoa từ các em.
Tôi đứng tôi khóc vì lớp, tình cảm thì chúng nó kêu mến lắm. Vào lớp thì có cháu như nó chạy lên, nó ôm, nó hôn. Vì hôm nào nó có tư quan thì tháng hơi đẹp đẹp, thì nó cứ chăm trô. Đấy, chứ những cái đó nó để dài tôi không thể rời chúng nó được.
Cụ Nam chia sẻ, bà không chỉ dạy cho các em học chữ, mà còn dạy các em đạo đức, nhân phẩm. Bà cũng không ngần ngại lo vệ sinh cho các em khuyết tật khi cần thiết. Nhiều em xem cụ như người bà thân thiết của mình. Bà cũng xem các trẻ em khuyết tật trong lớp như cháu của mình.
Nó thèm học lắm. Nó thèm lắm chị ạ. Thành cho nên là cứ thương là bây giờ mà một ngày nào đó mà tôi nằm xuống thì chắc cháu bơ vơ hơn chị ạ. Tôi đừng còn thương nó như thế đấy. Các cháu nó bơ vơ. Đấy, nó sẽ là không có người nhìn chắc nó nữa. Thành nên cái tôi còn lo là lo như thế. Bây giờ con chỉ mong ước duy nhất là bây giờ muốn toàn xã hội cố gắng tìm những người mà tự nguyện như tôi ấy, thì để cho các cháu nó đỡ cái phần bất khả, phần nội bất hạnh nó không được không nhân lên, mà nó lại phải làm cái con bài toán trừ, cứ duy dần để cho các cháu nó đỡ bất hạnh. Và mong ước làm sao cái ngày mà các cháu nó ra khỏi trường ấy, là một công dân tốt của xã hội.
Mặc dù đã 80 tuổi, cô Nam vẫn tiếp tục cái trách nhiệm của một nhà giáo, mặc dù là một nhà giáo về hưu. Phải mất hàng tháng trời, bà mới dạy xong chữ O, tưởng như đơn giản, và phải mất hàng chục năm để các em có thể đọc được như trẻ lớp 5. Đó là một cuộc hành trình đầy gian khó, đòi hỏi lòng yêu thương và sự kiên nhẫn. Đến với lớp học của cụ Nam, người ta ít quan tâm đến việc liệu con đò của bà giáo sẽ đến được bờ bên kia, nơi người khách đi đò, sẽ tự bước trên đôi chân của mình. Cái làm người ta quan tâm chính là người lái đò và khách đi đò đã cố gắng như thế nào trong cơn sóng gập ghềnh. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị liên lạc với chương trình qua email quinchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Sau đây, mời quý vị cùng nghe ghi nhận của Vũ Hoàng về một số sự kiện âm nhạc Việt Nam diễn ra trong năm vừa qua. Thưa quý vị, một trong những dấu ấn âm nhạc Việt Nam năm 2012 là sự lên ngôi của chương trình truyền hình thực tế Giọng Hát Việt. Mặc dù chỉ mang tính giải trí, nhưng chương trình đã có sức lan tỏa và tác động khá sâu rộng đến đời sống âm nhạc nói chung và đến nhạc trẻ Việt Nam nói riêng. Là chương trình truyền hình thực tế có lượng người xem và số đánh giá cao nhất, sự lan tỏa và sức nặng của The Voice, Giọng Hát Việt đã đi xa hơn nhiều mong đợi của ban tổ chức. Một chương trình hội tụ được hầu hết những yếu tố câu khách giống như của nước ngoài, đó là những scandal diễn ra liên tục, sự rút lui của Phương Uyên trước sức ép của dư luận với nghi án dàn xếp kết quả, cho tới tình cảm được xem là thái quá giữa huấn luyện viên Trần Lập với thí sinh Bảo Anh. Tuy nhiên, Giọng Hát Việt được người ta chú trọng là bởi chất lượng giọng hát của các thí sinh, đúng như tên gọi của chương trình. Không thể phủ nhận tài năng của Hương Tràm ngọt ngào, Đồng Lan hoang dại hay Đinh Hương ma quái và Bùi Anh Tuấn lãng mạn. Có lẽ lần đó những yếu tố cộng lại đủ cho thấy vì sao người ta phải bỏ ra hàng trăm triệu chỉ vẻn vẹn trong 15 đến 20 giây quảng cáo trên chương trình được xem là thành công về mặt thương mại này.
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, để mình ta với con tim cô cần ra bằng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếng sơ để chẳng lối.
Bên cạnh sự dậy sóng của giọng hát Việt, năm qua làng nhạc Việt Nam cũng chứng kiến sự trở về biểu diễn của nhiều nghệ sĩ hải ngoại, live show của những giọng ca cừ cựu như Chế Linh, Thành Tuyền, Tuấn Vũ, Trịnh Nam Sơn, cho đến thế hệ sau như Bằng Kiều, Quang Lê, phủ sóng khá dày các sân khấu cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Nhìn chung, các chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ hải ngoại đều được đánh giá là thành công. Ngoài yếu tố về kinh tế, chủ yếu các nghệ sĩ trở về vì sự đón tiếp nồng hậu của khán giả trong nước, cũng như tấm lòng người nghệ sĩ được hát trên quê hương mình. Có thể xem những live show chất lượng, cũng như tốn kém của các nghệ sĩ hải ngoại đã làm phong phú và sinh động thêm cho đời sống âm nhạc Việt trong một năm vốn được đánh giá là ít biến động. Sau đây, mời quý vị cùng nghe lại Trái Tim Bên Lề, một bản nhạc gắn liền với tên tuổi của Bằng Kiều trong show diễn của anh tại Việt Nam hồi tháng 10 vừa qua.
Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh.
Series âm nhạc In the Spotlight, hay còn gọi là tâm điểm âm nhạc. Theo giới chuyên gia đánh giá, In the Spotlight là những đêm nhạc sạch, chất lượng cao và đạt đến đúng nghĩa nghệ thuật đích thực. Nếu vài năm trước đây, những thảm họa âm nhạc làm mưa làm gió trên các sân khấu, thì năm 2012 ghi dấu sự lên ngôi của những nghệ sĩ nổi tiếng với những đêm diễn không chiêu trò trong In the Spotlight. Trong các dự án âm nhạc này, nhiều tên tuổi gạo cội được nhắc tới. Đó là sự khởi đầu của Riêng Một Góc Trời với Tuấn Ngọc, tiếp theo là Và Em Sẽ Hát của Mỹ Linh, hay Như Chờ Từng Giấc Mơ của Trần Tiến. Và mới đây nhất là sự thành công vang dội của Gọi Tên Bốn Mùa với những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đã có lúc người ta cho rằng sự dễ dãi của người nghe đã tiếp tay cho những thảm họa âm nhạc có đất diễn. Nhưng rõ ràng, với sự thành công được đong đếm bằng chất lượng thực sự của những dự án In the Spotlight, khán giả đã cho thấy kết luận kia hoàn toàn sai lầm. Năm 2012, ngoài sự lên ngôi của dòng nhạc đỉnh cao trong các dự án tâm điểm âm nhạc, người ta còn thấy có những dự án đưa nhạc giao hưởng từ sân khấu trang trọng ra đường phố, hay còn gọi tên là hòa nhạc xuống phố. Đó là những đêm diễn miễn phí vào các ngày cuối tuần, hay những chương trình hòa nhạc Loa La Concert đã đưa những dòng nhạc cổ điển kén khách đến gần gũi hơn với người nghe nhạc thông thường. Năm qua cũng đánh dấu sự trở lại của các nghệ sĩ violon Sarah Chang, dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker hay Vienna Chamber Orchestra đến Việt Nam. Chưa kể, một số nghệ sĩ opera tên tuổi khác của thế giới cũng xuất hiện ở Việt Nam như Gala Italiano hay của Sumijo Concert. thành công của các đêm diễn thuần Việt. Những ngày cuối năm 2012 cũng ghi nhận một sự kiện âm nhạc đã vượt ra khỏi cột mốc đánh dấu kỷ niệm về mặt ngoại giao thông thường giữa hai quốc gia Việt Hàn. Đại nhạc hội K-pop đã quy tụ được 70 nghệ sĩ ăn khách của xứ sở Kim Chi xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Với sự góp mặt của khoảng 50.000 người hâm mộ nhạc trẻ Hàn Quốc, đêm nhạc đã ghi đậm dấu ấn văn hóa Hàn trên đất Việt. Ngoài một đêm diễn duy nhất này, làn sóng K-pop trong năm qua cũng chứng tỏ sức hút và tầm ảnh hưởng đối với một bộ phận lớn giới trẻ nghe nhạc tại Việt Nam. Chẳng hạn bên cạnh đó còn có những đêm diễn với quy mô nhỏ hơn như M-Line MO chẳng hạn. Có lẽ không chỉ đổ bộ vào Việt Nam mà năm vừa qua K-pop cũng còn tấn công nhiều nước khác trên thế giới, trong đó phải kể đến sự thành công ngoạn mục của điệu nhảy ngựa vui nhộn Gangnam Style đã thu hút hơn 1 tỷ lượt người xem trên YouTube.
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op.
Và cuối cùng thưa quý vị, năm qua đánh dấu sự thành công rực rỡ của ca sĩ Mỹ Tâm. Cô trở thành đối tác chính thức đầu tiên tại Việt Nam của YouTube. Và mới đây nhất, Mỹ Tâm trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam, vinh dự nhận được giải nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại lễ trao giải MAMA. Nhờ những thành quả trên, Mỹ Tâm là cá nhân duy nhất được xướng tên trong 10 sự kiện âm nhạc do Hội Âm nhạc Việt Nam bầu chọn. Trước khi khép lại chương trình âm nhạc sáng hôm nay, mời quý vị cùng nghe lại bài Chuyện Như Chưa Bắt Đầu của Mỹ Tâm là một trong những bài hát Mỹ Tâm được người hâm mộ yêu mến trong năm 2012.
Trên nỗi đau nào lòng chưa thấy nghẹn ngào vì bao khát khao được chưa làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan vậy mà giờ sao nói không nên lời lệ rơi trên đôi mắt em từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ không có mang ngày của mình em vỡ bao giấc mộng này tan vỡ thì thôi xem như chính mình chưa bắt đầu để cho lòng này nhẹ
Vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh đầu tiên của năm 2013 thì Vũ Hoàng cũng muốn có một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ với các anh chị em trong ban Việt ngữ. Thì người ngồi ngay cạnh bên Vũ Hoàng là anh Nguyễn Khanh. Thì thưa anh, là sang năm mới anh có một cái ước nguyện hay một cái mong muốn nào muốn gửi tới quý thính giả của chúng ta không thưa anh?
Thú thật là khi nghe bạn Vũ Hoàng đặt câu hỏi là ước mơ gì cho năm 2013 thì tự nhiên tôi lại phải nhớ lại cái câu chuyện của năm 2012. Đó là một năm đầy biến động trên Biển Đông, biến động về tình hình đất nước, biến động về chính trị, biến động về xã hội. Nhìn ra ngoài Việt Nam thì chúng ta thấy có những cái biến động sôi nổi cả chính trường của thế giới. Từ những cái bất ổn ở Trung Đông, từ chuyện Iraq, chuyện Iran, chuyện Afghanistan, cho đến cả chuyện Bắc Hàn, và gần đây nhất là chuyện tranh chấp ở trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng là cái cảnh đói nghèo vẫn đang diễn ra ở rất nhiều châu lục, đặc biệt nhất là những người dân châu Phi. Bên cạnh cảnh đói nghèo thì họ lại còn phải gánh chịu những cái cảnh chiến tranh, chết chóc hầu như là xảy ra khắp mọi nơi. Nói đến đây, nói đến chiến tranh, nói đến chết chóc thì người ta không quên được tình hình Syria. Cho đến ngày hôm nay, cái số người chết đã lên đến hơn 44.000 người và vẫn chưa có cách để mà giải quyết cái cuộc chiến tang thương đó. Thành ra ước mong của tôi, thưa với lại quý vị thính giả và thưa với bạn Vũ Hoàng, có lẽ rằng ước mơ một năm 2013 yên ổn hơn so với năm 2012. Trang sử của năm 2012 đã khép lại và phải thú thật, ít nhiều đối với cá nhân tôi đó là một trang sử không vui. Mong là năm 2013 chúng ta sẽ gặp những chuyện, toàn là những chuyện vui để mà chúng tôi có thể kể cho quý vị thính giả cũng như bạn Vũ Hoàng nghe mỗi ngày. Và toàn là những điều may mắn để mà chúng ta có thể chia sẻ được với nhau mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Từ đầu năm 2013 cho đến cuối năm 2013 và những năm kế tiếp, tôi mong rằng là những điều đó sẽ đến với tất cả mọi người.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khanh. Vâng, còn với anh Thanh Quang thì anh có một cái ước nguyện gì thưa anh?
Nhưng bước sang tân niên dương lịch 2013, Thanh Quang mong cuộc sống của bà con nông dân, công nhân trong nước bớt khó khăn, chật vật hơn năm 2012. Không còn được tung hô là giai cấp nồng cốt và tiên tiến trong một xã hội mà trên thực tế, chính họ bị hết thiệt thòi này đến thiệt thòi khác. Đặc biệt là bà con dân quan sớm thoát cảnh bị cưỡng cướp đất đai, khiến họ một sớm một chiều từ giới hữu sản trở thành vô sản và sống lang thang. Thanh Quang cũng mong xã hội Việt Nam sớm thoát cảnh áp bức bất công, tình trạng vô cảm Makino giữa người và người. Mong người dân Việt sớm thoát quốc nạn tham nhũng, nạn quan tham, nhất là thoát cảnh mà nhạc sĩ Tô Hải báo động, vào đồn công an là người sống, ra khỏi đồn công an thành người chết. Mong những nhà bất đồng chính kiến, những tù nhân chính trị sớm tội nguyện ước vọng yêu nước. Chúng tôi cũng mong đất nước Việt Nam sớm thực sự có độc lập, tự do, hạnh phúc.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Quang. Thế thưa chị Diễm Thi, đối với chị thì năm 2013 chị có một cái mong muốn gì thưa chị?
Cách đây đúng một năm, cũng vào một ngày cuối năm thì anh Vũ Hoàng đã hỏi Diễm Thi một câu tương tự. Và một năm trôi qua, có những ước mơ đã thành sự thật, nhưng có những ước mơ ngoài tầm với. Vậy thì năm nay ước mơ gì? Diễm Thi tự cho mình ba điều ước, một cho mọi người, một cho mình và một cho cả mình và mọi người. Điều đầu tiên, Diễm Thi ước mơ hạnh phúc và bình yên đến với mọi người, để mọi người cười nhiều hơn, đối với nhau thân thiện hơn, đừng có ganh ghét đố kỵ nhau bởi vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm, bằng chứng là một năm trôi qua nhanh không ngờ đúng không ạ? Điều thứ hai, Diễm Thi ước rằng trong năm 2013, Diễm Thi có thể đi đến những nơi mà mình thích, được làm những gì mình muốn và hoàn thành được những ước mơ còn dang dở của năm 2012. Điều thứ ba là một điều nghe thì bình thường nhưng thật ra là rất khó, khó hơn cả cái chuyện mà trẻ mãi không già, đó là sức khỏe. Bởi vì không có sức khỏe thì không thể thực hiện được bất cứ ước mơ nào, mà sức khỏe thì có hàng núi vàng cũng không thể mua được. Đó là những ước mơ của Diễm Thi vào năm 2013.
Vâng, cảm ơn chị Diễm Thi. Còn anh Trần Như ạ, thì năm mới 2013 Trần Như có một cái điều ước hay một cái mong muốn gì ạ?
Vâng, nếu nói đến ước nguyện của Trần Như trong năm 2013 là gì thì chắc nếu nói ra thì cả năm cũng chắc chưa hết. Cho nên chỉ tóm gọn một câu đó là cái ước nguyện của Trần Như đó là sức khỏe. Vì theo Trần Như nghĩ thì nếu mà có sức khỏe thì mọi thứ khác nó cũng sẽ đến thôi. Nếu không có sức khỏe thì cũng chẳng làm gì được, đúng không nào? Cho nên đó là cái ước nguyện của Trần Như trong năm 2013. Và đầu năm mới thì Trần Như cũng xin cầu chúc cho tất cả quý thính giả một năm mới an khang và an mạnh.
Vâng, cảm ơn Trần Như. Và người cuối cùng là anh Việt Long. Thưa anh, năm 2013 đã tới rồi và anh có một cái điều gì muốn gửi đến quý thính giả hay muốn chia sẻ những cái ước nguyện gì của năm mới không thưa anh?
Việt Long kính chào quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Sang năm mới, ước nguyện đầu tiên của tôi hướng về người dân Việt Nam trong nước. Mong sao mọi đồng bào, mọi sắc tộc của Việt Nam được hưởng một cuộc sống an bình, ấm no, trong công bằng và hạnh phúc. Mọi giai tầng xã hội Việt Nam đều được hưởng quyền lợi đồng đều về kinh tế, văn hóa, chính trị, tự do và nhân quyền. Những tiếng nói dân chủ, nhân quyền của tuổi trẻ Việt Nam không còn bị giam cầm, tù tội, bắt bớ, chà đạp nhân phẩm. Mong sao những người công an nhân dân hãy bớt đi tấm lòng độc ác và sự mù quáng. Ước nguyện thứ nhì là mong sao chính quyền Việt Nam biết phải làm gì để được các nước bạn trợ giúp chống lại sự đàn áp bức hiếp của nhà nước Bắc Kinh, để người ngư dân Việt Nam được bảo vệ an toàn, để kiếm đủ tôm cá nuôi sống gia đình, không bị bức hại, chấn lột, bắt cóc, giết chóc trên ngư trường truyền thống từ ngàn đời nay của người dân Việt. Sau cùng, tôi ước mong toàn thế giới thoát hẳn cơn suy trầm kinh tế và những người dân ở Syria, Iran, Bắc Hàn cùng một số ít ỏi các nước khác được giải phóng khỏi các chế độ độc tài tàn bạo để cùng thế giới hưởng được cuộc sống an bình hạnh phúc trong năm mới của một thế kỷ cũng còn mới.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 1 tháng 1 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một năm mới với nhiều sức khỏe, thịnh vượng, an khang và thành công. Xin cảm ơn quý vị.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.